nó mượn để nó đi chữa bệnh, mà nó mượn cái xác mình á, con ma mà nó ở trong cái xác con người nó sung sướng, nó hưởng cái ngũ vị, nó hưởng đầy đủ ngũ vị, còn ở ở ngoài đồng ruộng không có đủ ngũ vị, ở bản thể con người mới đủ ngũ vị. Cho nên nhiều người cứ tin tưởng cúng với tôi trời Phật độ tôi xuống bản thể tôi nhiều dắt tôi là biết những chuyện này chuyện kia thời cuộc để dạy chúng sanh đồ, mấy cái đó là sai lạc. Còn cái đằng này khác, cái này là tự tu tự tiến tự khai thông tất cả cái nẻo hóc đang bị kẹt hiện tại, bây giờ phải khai thông trở lộn lại và cái điển xuất phát ra cho phù hợp với cái điển của tự nhiên đó, đi ra chứ không phải đi vô. Thuận thiên giả tùng là xuất phát đi lên, còn họ là đi vô. Đi vô là họ tưởng là cái bản thể này trường cửu giữ ở thế gian, cho nên họ giờ cái này độ cái kia độ, là cái tinh thần họ bị thiếu kém. Họ lấy cái khôn ngoan họ lợi dụng người khác. Như bây giờ tôi ông tổ linh á, rồi họ thấy việc họ thờ ông tổ, họ mua cam mua quýt cúng ông tổ, bắt ông tổ làm việc cho họ. Phải họ khôn hơn ông tổ không? Mua có chục cam mà muốn làm affair kiếm trăm ngàn chơi, cúng chục cam đủ rồi. Cái tâm nó vậy, con người ở thế gian là vậy. Cái đó là sai lạc, phạm cái Phật pháp. Cái tu theo Phật là phải chấp nhận cái hoàn cảnh bất cứ trường hợp nào đau khổ, đau khổ nhất mình cũng thử thách để mình trả xong cái nghiệp. Rồi cái phép hành khất mà đi cho đúng mà tu cho đúng á, con người hạnh phúc không có gia cư, không có trụ sở. Con người hành khất là con người đó có một cái tâm rộng rãi và xuất hồn được. Mà người ta đi hành pháp theo hồi xưa đó, người ta đi tới đi bộ đi nhẹ nhẹ từ nhà này tới nhà kia tới nhà nọ để giải những cái ma quỷ mà chung đúc phá chúng sanh mất an ninh. Thì những người đó họ đi không có ngó ai hết, cái tâm họ niệm nhưng mà con mắt họ chỉ ngó dưới, nhưng mà họ biết công chuyện trong gia đình mình. Họ đi chậm chậm, đi từ từ, đi mãi, đi tới bệnh họ nằm, họ không bao giờ uống thuốc. Họ đi vô rừng họ cũng đi, họ đi trước mặt ông cọp họ cũng đi, họ đi trước mặt người hiền họ cũng vẫn đi. Cái tâm họ lúc nào cũng không có dao động, mới là con người hành khất. Mà không biết ở trong đó sẽ có cái gì, dở ra có là ăn, không có là thôi, để đau đớn trả cái nghiệp rồi đi. Là cái người hành khất mà tu cho đúng ở thế gian là phải làm như vậy. Nhưng bây giờ ngược lại họ tổ chức khác hơn.
Đi còn nó đi như vậy, biết đi tới đâu không?
Không có bờ bến gì hết.
Đi
người,
hoài vậy.
Người tu nó không cần, nó đi nó độ cho người ta. Cũng như bây giờ chúng tôi xuất hồn cũng vậy, là chúng tôi đi mãi, chúng tôi đi lên mãi. Mỗi đêm mỗi ngày chúng tôi cũng vẫn đi, không bao giờ chúng tôi dứt cái bước đi của chúng tôi. Đi cho nó hết, đi nó tận cùng, đi cho thanh lọc cái nghiệp của chúng tôi từ kiếp trước tiền kiếp tới bây giờ. Tôi phải thanh lọc cho hết, cho tột bậc rồi thì xa bản thể luôn. Cái hành khất trước mặt bất cứ những sự hung ăn nào ngài cũng không sợ. Bởi vì ngài không cho cái gì là hung ăn. Bởi vì ngài có sẵn một cái từ tâm cho tất cả mọi người. Mới vậy là mới là tu hành khất. Bây giờ ngược lại rồi đọc kinh đọc đồ đủ chuyện hết. Rồi rốt cuộc nhiều người đó tu thét rục sân giận luôn ông thầy nữa. Bỏ đi. Chứ còn không giận ông thầy cũng chưa bỏ đi. Bây giờ đi như vậy thì nó không được. Cái thời cuộc nó đâu có cho phép. Đi vô rừng làm cái gì? Đem tin cho dịch cộng là sao? Nó đủ chuyện thắc mắc. Thành ra mấy người đó mà tu như vậy nó cũng tôi thấy khó tiến lắm. Khó tiến lắm. Tu hành cho đúng á, thì nó cũng đoạt được chứ không phải không đoạt được.
Mỗi
nó không cần biết bản thể nữa.
Mỗi đêm mà tôi làm pháp lưng nha, tôi nhớ cậu tu kêu cậu hoài anh ngộ hậu tôi chưa là không.
Không phải vậy, tôi đã dặn kỹ rồi, ráng tu đi lên. Cái pháp này tôi chỉ cho anh là tôi đưa cái chìa khóa cho anh mở đường anh đi. Anh cứ hành đúng như vậy là anh đi tới. Chứ đừng có cần gì ý lại hết nơi tôi hết thầy. Cái nào mà thắc mắc sau này anh thấy anh có điển rồi, khỏe trên bộ đầu, lên hết bộ đầu rồi đó. Cái lúc anh ngồi nói chuyện mà hỏi pháp mà hỏi tới anh bí á, anh kêu tôi thì chập cho anh nói thông. Anh tưởng tới tôi, cái cha ông này ông hỏi tôi không biết được trả lời. Bây giờ tao cũng tâm giúp giùm tôi chút. Thì chút một chút anh nói ra.
Tôi kêu cậu chút
rồi
có.
Có rồi. Nhưng mà cái điển bộ đầu anh phải có. Chứ anh nhắc tôi mà tôi tới cái điển anh nặng làm sao mà anh liên kết được.
Nếu vậy chừng nào tôi liệu tới chừng nào cái điển của tôi mà nó bằng cái điển cầu mới được hay sao?
Nó nhẹ hơn, nhẹ hơn anh bây giờ. Là anh có thể liên lạc được rồi. Nghĩa là nhắc tới thì nó có sự may mắn trước mắt.
Cái đó cũng như telephone
hả? Nó cũng vậy hả?
Cũng vậy hả?
Gần như nhau chứ nó không có xa đâu.
Kêu cái
là bởi vì tôi ở trên này mà anh lên tới cái chỗ của tôi thì thuộc cái cơ giới đó, cái từng không khí đó nó hợp với nhau, có một mà không có hai. Rồi người nào sau này nối đuôi nhau cũng vậy đó thôi. Chứ không có gì khác biệt hết thảy. Rồi cứ càng ngày càng tu càng lên khác, càng ngày càng tu càng phát triển. Cho nên mà cái này nó không có tham, nhưng nó trở về nguyên thủy, nó trở về quy nguyên của lượng điển. Nguyên thủy là nguyên từ sơ sanh, từ tam thập tam thiên xuống. Bây giờ nó trở về quy nguyên cái chuyện hồi xưa của nó. Nó đi lên qua khỏi bồng lai thiên cảnh, nó qua bỉ ngã, nó đi cùng hết, nó đi lên tới không chỗ không động. Nó mới không chịu cái luật luân hồi ở thế gian. Còn nếu nó còn động, nó phải chịu cái luật luân hồi ở thế gian.
Được cái mình mà mình sao này đây giặc chuyện như tôi nè, rồi sao tới ngày cái ngày mình chết thì mình biết ngày biết giờ không
biết. Thì tôi khá thì phải biết chứ, ban ngày anh đi đâu còn biết, mà tại sao không biết cái giờ anh chết? Giờ chết là cái giờ bản thể này anh bỏ. Chúng như tôi nói bây giờ anh tu xuất hồn đi được, thì mỗi khi anh xuất hồn anh chỉ cứ đi tới đi lên ngoài, đi mãi đi cho thanh lọc hết cái nghiệp anh, rồi tới lúc đó anh mới bỏ xác lại. Cái nghiệp chúng ta không phải ở ngày nay, nhưng mà chúng ta đã tạo cái nghiệp cho chúng ta mấy kiếp gì trước gì tới bây giờ. Cho nên phải chuộc, phải tiến, phải tu, phải chuộc, phải thanh lọc. Càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng cao thì cái thể xác nó mới trả lại dễ dãi cho thế gian. Còn nếu mà bám sát ở trong cái bản thể thì sau này phải trả lại cái nợ nó nặng lắm.
Cho nên cần một cái đến cái ngày cùng của mình, nó mình biết cái ngày giờ của mình đi.
Nó biết trước 3 ngày, nó biết trước sắp đặt 3 ngày.
3 ngày hay không? Biết trước 3 ngày. Trước 3 ngày. Biết ngày biết giờ nữa hả?
Biết ngày biết giờ, nhưng mà nó không có muốn gần những người thế gian. Không muốn lúc gần. Nó chết là nó không có muốn gần ai hết.
Dù giặc mình giờ có gia đình con cháu làm sao?
Con cháu nhiều khi nó cũng có thể bỏ hết nó đi. Bởi vì ở thế gian cái tính con người nó tham lắm. Nó mọi rợ với nó tham lắm. Nó hay lợi dụng. Nói, ông tôi tu hay, chú tôi hay, ông linh lắm. Rồi thét rồi nó lập cái miễu, nó làm tiền cũng có nữa. Cho nên những người tu mà chánh pháp, người ta không có muốn ai lưu lại một cái gì hết. Chính Thích Ca tới ngày nay, ngày gần chết rồi hỏi nhân ngài thuyết pháp nhiều quá này kia nọ, ngài nói tôi không có nói gì hết. Không có dạy ai tu mà ngài cũng không có nói gì hết. Thì cái lúc mà ngài chết, ngài cũng không có muốn ai gần ngài. Nhưng mà gần được ngài rồi đó, họ mới bày cái lễ. Cái lễ Thích Ca sanh, lễ Thích Ca tử, bày lung tung rồi mượn cơ hội để làm bài. Người thế gian bày.
Chứ Thích Ca đâu có bài gì hết.
Thích Ca đâu có bài Thích Ca, nghĩa là con người tu đi nhập Niết Bàn, lên thiên đàng được. Có bấy nhiêu đó thôi, Thích Ca chỉ bày có bấy nhiêu thì mỗi người ý thức được thì lo tu đi nói độc nhất. Mà ai cũng được. Ngài đã nói thiên thượng nhân gian ngã độc tôn, giam hãm ở trong bản thể này. Nhân gian là hoa quả dạng vật, thế gian mây quần mây áo cho chúng ta bận ở đây. Di ngã độc tôn mà nuôi có cái hồn. Thì anh có khác ông Thích Ca chỗ nào không? Thiên thượng mà nhân gian di ngã độc tôn, ông này cũng thiên thượng, tất cả mọi người đều hưởng. Mà ý thức không nổi, rồi nói ông đó hay quá để nhờ ông độ tôi. Mình lấy cái khôn lanh của mình lợi dụng ông Thích Ca. Đó là mình có lỗi với ông Thích Ca. Ông Thích Ca đã mang cái thể xác cũng như con người như chúng ta, mà ngài tu ngài tiến được với cái phương pháp thanh tịnh, tâm bất động, không tham lam. Ngài bỏ tất cả những cái gì mình có thể dao động tư tưởng của ngài để ngài tiến tới. Thì bây giờ chúng ta không học cái con đường lối đó, để chúng ta trở lại kêu ông Thích Ca giúp đỡ chúng ta. Mà trong lúc đó chúng ta biết là tham rồi, thường tham rồi, lợi dụng Phật là tham rồi. Mà tôi đi theo ông Phật rồi đâu có tham.
Mình thờ ông Phật mà sao là tham? Không, mình thờ ông
tham
Phật
nhất.
Mình tin tưởng ông Phật.
Không phải.
Cũng thể như sau này mình có diệt tịch mình cũng như ông Phật kia chứ.
Đâu có được. Không có làm mà như ông Phật có phải tham không? Phật hội như mình. Đó là tham rồi. Còn anh là không làm mà anh thành ông Phật là đâu. Còn theo ông Phật anh không có điển, anh đâu có theo được. Anh hiểu không? Bản thể anh không có điển, anh tôm góp không được cái luồng điển thanh tịnh, làm sao anh theo Đức Phật? Bây giờ tôi thờ ông nhà giàu đó thôi, đừng có nói thờ ông Phật. Sau này tôi chết cũng như ông nhà giàu đó vậy, tôi không có tiền. Còn anh muốn theo ông Phật, anh không có điển thì cũng không có theo được cái gì. Tao sanh, trích quan mà phải sân. Trên đây có cái phát điện, cái máy phát điện của anh nó mạnh hơn hồi trước nữa. Hồi trước nó phát sự
ngày vẽ ra, ngày tự vẽ cái vòng tròn để cho người ta biết rằng ông Phật có điện, mà con người là ông Phật.
À, cái ngoài sau đó hả?
Đó, ngoài sau đó.
Sau,
đó,
đó, tròn đó.
Có như bây giờ anh tu chưa khá, anh không thấy tôi.
Có thể có điều dẫn cho sức hồn được hết. Như vậy thì theo ông Tám thấy nha.
Không, không được, cô nói sai. Cô không hiểu tiếng Việt Nam. Cái người nào mà đi được rồi đó, cô sẽ
tôi được. Dắt bà đi nha.
À, tôi nhắc là tôi đưa bà đi lên có sự chứng minh của Quan Âm để bà bớt cái bệnh. Mấy bữa rồi bà cũng có cái nạn bệnh hoạn của bản thể đó. Để giúp bạn chút đi thôi.
Dưỡng lát ra hoài thấy cô đó, giờ dắt bà đi nữa.
Là đi gần gần, tập chơi vậy mà.
Chưa theo cái hồi mình đi đó, ở ngoài nói mình nghe em không?
Nghe chứ.
Chỉ là mình nói không được à?
Nghe chứ.
Mà giờ mình trả lời cho không đâu có
cũng được hết. Bây giờ nó hai cái lớp, một cái vía ở lại cái hồn đi.
Rồi tôi thấy trong cái cuốn đó cậu để chứ là chừng nào mình xuất hồn đi đó, rồi mình lấy cuốn nhật ký mình biên đó, phải không?
Biên cái cũng như cái anh công phu rồi tối nay anh thấy à, tôi nhắm mắt tôi thấy một trăm đỏ lập cái hồn đi được, rồi còn phải trở lại dạy cho cái vía là bản thể. Cái bản thể nó tu thanh lọc rồi lục căn lục trần ở trong đó nhân vị tu hết nó mới thanh, đi đâu về nhớ cái này, còn không mà đi thì nhớ mà về thì quên. Tôi hồi trước tôi đi cũng vậy, như tôi đi lên ông Tư có hai người làm thơ, nhiều câu thơ hay lắm, tôi nói tôi đem về để tôi nói chuyện cho người ta nghe, mà tôi về tới bản thể tôi quên mất. Hồi tôi cũng đi như bà ấy, tức ghê, quên tôi hồi nhắc lại mình mới nhớ.
Chứ còn
mình nhớ mãi mãi có một hai chữ thôi, mà mình cái hồi đó đi một lần đi nhập bản thể đó, bước trước khi nhập bản thể nhất định phải nhớ bốn câu thơ này mà quên. Cái lúc đó bởi vì cái vía của mình chưa có thanh tịnh, chưa có tu được. Về mà lúc xả rồi bây giờ thấy cái mặt đời này kia nó thấy nặng mà nó tức lắm, nó không muốn. Muốn làm anh hùng hay vậy, còn nuôi cái tham sân tánh không phải anh hùng. Tự độ chuyên hành lãnh pháp danh, mình đi đây đi đó lên lên trời người ta biết mình là mình mới có tên, nhưng mà mình không biết mà không lãnh pháp danh kia thế gian. Hành tiến chân tu kết quả thật, từ tâm phân giải ly tâm anh, lúc đó mình mới từ từ giải thích cho ta biết. Thế gian tham thô dữ dằn của kho bạc hữu, kho hành kho tu, một kho hàng với mấy của tạm chẳng trù tham sân, mấy người anh hùng là phải vậy. Cơ hình tạo hóa xét cân, ăn vô trả lại tham thân cần xét suy, uống một giọt nước cũng trả lại chứ không đem đi đâu được hết. Cho nên tưởng đó là vì khổ đau ân hận kho thì chuyển thân, Phật ngài chẳng tiếc chẳng cần, ngoại thân chư vật tâm ta sẵn có, tâm ta đã sẵn có tà, thất tình lục dục kho mà đánh tan. Chung tu cố gắng luận bàn, tự thanh điển trược trấn an nội tình. Thế gian chuyển qua thân hình, thiên đàng lại có hồn sinh tiến hành. Tu theo đời đạo mới thành, chớ nên lý luận mà không hành không tu.
Ở đây đi đây mà đánh trời ơi.
Ba nhẫn thành thiên thị thai hòa.
Dạ, dạ.
Tại sao mình không dưỡng?
Đi đây đi đó.
Là thế gian luôn anh sợ mà giờ có gì sợ? Không có khó mà không có dễ à? Nếu không học thì không thì là vẫn khó hoài, không tập thì vẫn khó.
Khi anh Hùng có cái tham không?
Không phải cái lục căn chuyển động, cái là cái chân tính chuyển động, không việc gì đến cái lục căn hết. Thầy dạy câu đó đúng rồi, lục tội.
Tôi
không
có coi sách. Bác tự cho có điện qua nhé. Tôi nhờ điện qua quá.
Răng tu. tôi nào giờ thiệt cô tôi không có biết coi kinh sách.
Vâng.
Nói là để nói vậy chứ không có bao giờ coi một lục tổ Huệ Năng Thích Ca rồi tôi
không
coi sách
thầy,
tôi có
thầy
coi
nghĩa là tôi nói không phải là nịnh thầy, không phải là nói cho thầy bằng lòng, nhưng mà thầy tu đến cái bậc mà xem như thầy nói trong cái thầy tu 3 tháng mà đi vô trong tiệm nước mà tai không nghe tiếng đọc thì cái đó là cũng như là đốn mọi rồi, cũng như là trong kinh sách nói thầy vào cái bậc đốn mọi rồi. Chúng tôi thì chưa được lấy bậc thiện họ, còn mới học nhiều. Cái đó là tùy cái căn nghiệp từng người, tùy cái tự tính, thiên tính từng người, chứ không phải rằng là chúng tôi bắt chiếc thầy, thầy nói 3 tháng ấy, chúng tôi nói 3 năm cũng chưa được. Thầy vào 3 tháng mà thầy vào trong tiệm đi tu 3 tháng rồi, và vào tu 3 tháng rồi vào trong tiệm nước không nghe tiếng động, thì cái đó thì chúng tôi thật 3 năm cũng chưa nghe được, còn có tiếng động.
Cái gì trước kia
tôi... Nghĩa là cái tâm tính lắm rồi. Bởi trước... cái tai nghe nó như gió thổi này không.
Trước kia tôi chưa tu là tôi đã suy nghĩ về việc con người phải chết. Con người thế nào cũng phải chết.
Vâng. Đúng như cái thể xác thì thế nào
nhưng
phải
mà
chết.
Tôi muốn biết tôi chết trước khi chết ra thế nào. Tôi muốn biết được nhiều đó.
Vâng.
Mà đến đổi tôi cũng muốn mua thuốc ngủ để tôi uống và nó chết ra thế nào. Suy nghĩ đến đó.
Vâng.
Mà sau mà gặp được ông cụ này tôi mới cố tâm tôi tu. Tu cho nó xuất ra kỳ được.
Ai cũng nói chuyện là chết ra thế nào thì tôi bảo thì thử chết đi rồi coi xem làm sao.
Đó.
Chứ mình chưa chết rồi. Mình
nó thắc mắc
chết ra làm sao thì mình làm sao biết được chết thì nó dễ dàng.
Nó cứ thắc mắc cái chuyện đó hoài.
Ai cũng chỉ chết coi một lần thì thử chết một lần rồi lại sống lại chết một lần nữa thì mới nói chuyện lại thì chết nó ra làm sao.
Mà tôi nghe được xuất hồn là tôi cái đó là cái chết rồi, tôi phải học. Học nhất định là học tới đó, học có thay đổi.
Cái thầy xuất hồn này hồn da ở đâu ra?
Hả?
Cái đỉnh đầu da ở đây ra.
Bằng đầu thì ở đây. Rồi sau này nó đi đây. Ở đây là đi ra, ở đây thấy ánh sáng Moni Châu đó. Cái Moni Châu ánh sáng đó là cái hồn của mình đó.
À.
Nhưng bằng đầu nó thành một vật tròn hay là một cái dáng nhẹ nó chuyển, sau này nó mới biến thành thành ra đầu mình tay chân. À lúc đó nó mới biến. Rồi từ đó đi lên tới Trung Thiên là ngay chỗ này là Trung Thiên. Đó. Ở đây xuất ra đi là từ Bồng Lai. Mà khi xuất ra cụ thấy ở đây nó nhột, có một con đường sáng, cái đuôi vậy đó, cái đuôi điện sáng vậy đó. Và đi lên tới chỗ này là vô Phật Trung Tiên. Nó có chỗ đi
chứ không phải đi từ chính này đi đây.
Không được, không có đi ngay được, không có đi liền được. Nhưng mà nó phải đi có thứ tự. Nó phải đi có thứ tự.
Thầy chúng tôi như chúng tôi ngồi đó thì bây giờ nó đã nó gọi là tán loạn, nó bớt đi nhiều lắm.
Nha, nó sẽ bớt
10 phần bớt đi được đến 8 phần rồi đó. Nhưng mà ngồi đó thấy nó hơi nó bốc cái này lên này.
Nha,
bốc ở đỉnh đầu lên. Cái gì nó bốc ở đỉnh đầu lên.
Để cho nó xuất phát cái điện.
Nó như khói vậy, như hơi mình tưởng tượng như thế nhưng mà không biết nó là cái gì.
Cái điện.
Mình nhắm mắt này mình
cái đó là cái
điện. Đâu.
Cái đó là cái điện.
Mình nhắm mắt này mình có thấy gì đâu, thế nhưng mà thấy nó cái đầu nó lên. Không biết nó là cái gì.
Cũng như ông Phước á, ông Phước mà bây giờ đi làm xử lý gì đại sứ ở Nam Giang đó. Ông đã tới đây có một lần. Mà tôi truyền cho ông công phu rồi, ông hồi trước ông nằm chim bao. Rồi ông thấy này kia nói với tánh ông nóng lắm, sân. Mà giờ ông công phu tới ngày nay ông thấy muốn nằm chim bao cũng không nằm được. Mà con người ông nó trẻ hẳn đi. Cho nên trước khi ông đi Nam Giang ông tới ông có viết cái giấy nói cái tình hình mà công phu. Ông công phu đêm bữa đầu mà ông công phu 1 tiếng đồng hồ. Ông đó cũng giỏi thiệt. Mà bây giờ ông trẻ, thành ra ông Liêm á, ông gặp ông Phước. Nhưng mà ông Phước tôi nói ông liên lạc với ông Liêm cũng tu. Ông Phước nói thầy kệ để tôi tu coi thử anh biết tôi không. Mà ông Liêm á, ông dòm mặt ông Phước, ông nói cha này nó làm cái gì mà mặt mày nó lúc này trẻ, để ý vậy thôi. Nhưng mà tới ngày nay tôi nói ra thì ông mới biết là ông Phước tu ở đằng này. Thành ra hôm ông Liêm cũng có mời tôi đi về tới nhà ông ăn, có mấy ông tướng đồ ngồi để nói chuyện đó. Ở bên Đô Thành cũng có ông Bích nữa, tổng bí thư, rồi ngồi nghe tôi nói cái pháp công phu này đó. Có mấy ông tướng ngồi nghe thì mấy ông thấy nó phù hợp về cái công phu. Điều thứ nhất là lợi lộc về cái sức khỏe. Điều thứ nhì mình đoạt tới cái thanh tịnh. Người làm việc nhiều như mấy ông làm việc nhiều mà nếu mà không có thanh lọc được thì sau này nó sân ghê lắm. Con người nó sân ghê lắm. Mấy ông cũng thầy cũng thích thu và sẽ nghiên cứu với ông Liêm để tu.
Thầy cách tu đó theo như tôi tưởng thế này, trước hết là mình phải nghiệp mình nặng là mình tu cũng khó, hai nữa mình bị cái hoàn cảnh tu cũng khó nữa, nó chậm. Nếu mà cố ý tu, cố tâm tu trước sau, tôi không dám nói trước sau nó tới thế nào, nhưng mà mình cố thì nó cũng giật thì 10 phần nó cũng được một ít phần. Nó bị cái nghiệp của mình, nghiệp nặng là một, hai nữa mình bị cái hoàn cảnh nó không thuận tiện thì nó cũng chậm trễ cho mình một phần nào. Nó có cái bước đường mình đi mà nó bị cản trở đó thì nó cũng chậm, nó cũng mệt chứ không phải không.
Thế tôi thấy cho nên cái phương pháp ở đằng này nó đơn giản tới không gặp cái gì, hình như hết gặp cái trở ngại đó. Nếu mà công phu đúng theo cái pháp và cái giờ ở đây làm thì mình thấy ở đời mình làm gì, làm lụng phổ trở ngại gì, làm không có trở ngại tới một giờ kia đâu, thấy không?
Nếu mà cái pháp môn rụng tán đó mà không có người chỉ cho nó thì nội cái chuyện pháp luân của ngũ đầu phá được ma rồi, chứ thôi có người đó là bộ cái pháp luân cũng bị mắc bị ho thì không có người chỉ cho cái nơi đi chốn khó cái đó lắm. Cái chuyện pháp luân kia bằng cái soi hồn mới lại cái một chuyện
ông tuổi nó về dương,
ông chơi trường nó sau này càng ngày càng yếu, rồi lớn tuổi càng ngày càng yếu, khó lắm.
Dạ tôi ăn chơi trường đã đi
bởi vì cũng thấy rồi. Là
bây giờ mà ăn cái gì sợ nó không tiêu được,
tôi ăn cái thuốc bổ nó cũng lấy gan con bò nó làm cho tôi ăn. Nó tôi không ăn thịt bò nào giờ nhưng mà tôi uống nó bổ.
Dạ thì cái đó tôi có
à, thầy đó cũng như là ăn thịt bò vậy.
Không nhưng mà
vậy tôi ăn thịt bò mà,
nhưng mà trong cái thuốc được phép uống như vậy
nha.
Được phép gia như dùng thuốc cái có thể uống nhiều cũng được nữa
nha,
không phải là mình dùng cái đó để mà nghiền.
Mình có cái này đó, bây giờ đó theo cái khoa học này cái đội tay nó nhiều kỹ quá, nó nhiều kỹ tầm bổ quá, không không khác gì trừ có thịt trái không nhiều kỹ tầm bổ.
Tôi ăn bơ mì sữa thì cũng như ăn thịt bò rồi, ăn bơ mì sữa mì phô mai này cũng như ăn thịt bò rồi.
Đồng quá. Đằng Xá Lợi cũng lâu rồi, ông nghe được cái đằng này công phu tiến bộ có thể làm tăng thêm sức khỏe cho con người, mà chính mình phải tự tu. Thì đi tới ngày nay ông tu thì thấy trong mình hang cụ đó cũng được thay đổi nhiều. Tại vì ông thấy có một cái đường lối rõ rệt là khi mà ông tới đây cái điểm nó chạy bằng cách nào ông cũng biết được một phần. Thì chúng ta ở đây chúng tôi tu là chỉ có cái điển thôi, bước vô trong đại điển giới, thanh lập cái điển của trong bản thể, mà từ cái động loạn đi tới cái thanh tịnh, thành ra con người nó mới thấy có sức khỏe được. Nó tự diệt cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục của nó, bởi vì nó xuất phát từ nơi cái nguyên căn của sự tham sân si mà thôi. Con người lớn tuổi bị bệnh hoạn là trước kia nó đã gây nhiều cái sự sai lầm cho nó, ngày nay nó phải thanh lọc lên nó. Là cái phương pháp ở đây tự tu tự tiến chứ không có nhờ đỡ một người nào được. Vì chúng tôi ở đây đã nghiên cứu ra được thì chỉ nói ra tất cả các bà con tới đây công phu cũng tới đây nghiên cứu cái đạo, không khác gì là thầy của tôi dạy hỏi tôi phải trả lời. Chúng ta nghiên cứu chứ không có một ông sư hay ông thầy nào ở đây hết rồi. Ngồi đó để nghiên cứu, để tìm hiểu cái nào phải thì ta chấp nhận để mà sửa chữa và tu tiến. Còn cái nào không phải chúng ta có bỏ, hay là có thể bỏ, hay là chúng ta đề nghị để đưa xây dựng cái phương pháp cao hơn nữa nha. Thì nghĩa là chung quy thế gian này tất cả cái bản thể chúng ta ở đây là cái luồng điển phụ sanh kết hợp. Thì cái vũ trụ thâu ngắn lại, cái bản thể chúng ta không khác gì cái tiểu thiên địa. Ở trong đó nó có sự bao gồm của sự kích động phản động của kim mộc thủy hỏa thổ. Ở trong đó mỗi cơ quan đều có nhân viên làm việc cho chúng ta. Mà con tim chúng ta bị bao vây bởi lục căn lục trần, và cái hồn của chúng ta giam hãm ở trong con tim. Đàn ông nó thuộc về dương điển, còn cái vía nó thuộc về âm điển. Âm dương hiệp nhất như nhân, có âm có dương nó mới thành một con người. Sống đồng quan chết đồng quách, trong vợ chồng thế gian không có sống một thì mà chết một thì, không có. Cho nên ở đây chúng tôi phải khai thác cái nguyên căn của mình, do đâu đến đây sẽ về, rồi sau này sẽ về đâu. Thì vì chúng ta động loạn quá, không thấy, không thấy sự cái Như Lai là cái thanh tịnh của chúng ta. Bây giờ chúng ta công phu cho nó đi tới chỗ thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy thanh tịnh. Cho nên nhiều người thích Đức Phật, có nhiều người thấy Đức Phật ghét, mà có nhiều người thấy Đức Phật mến. Là cái người đó nó đã trong tâm hồn nó suy tư nhiều rồi, nó gặp nhiều trở ngại của động loạn thế gian, gây cấn nhiều quá, vầy xéo nhiều quá. Từ cái động loạn đó nó đã đi thanh tới thanh tịnh một phần nào. Cho nên nghe được cái lý thuyết của Đức Phật, cái tâm nó thơ thớ và nó triều mến Đức Phật, nó muốn gặp Đức Phật. Cho nên chúng ta, người đã được thanh tịnh mới hiểu được lời nói thanh tịnh. Cho nên ở đây chúng tôi tu, bước vào điển giới tu, chứ chúng tôi không có tu về vi duy vật ngoại cảnh nữa. Bởi vì ngoại cảnh chúng ta không có đủ thì giờ mà theo dõi nó. Bởi vì sanh lão bệnh tử khổ, nó cái thời gian nó hữu hạn, nó tới một thời gian rồi nó phải đi, ai cũng vậy. Mọi người đều có cái phận sự để minh cái thiện ác rồi đi thôi. Cho nên đằng này chúng tôi phải bước vô vào điển giới để thanh lọc cái trực điển, thanh trực phân minh, rồi mới hiểu cái vũ trụ, liên kết được cái vũ trụ, rồi mới là biết được cái cửa trời ở đâu. Lúc đó chúng ta mới tiến gần Đức Phật, để được cái ảnh hưởng của người Ngài mà chúng ta tự tu tự tiến. Chính Ngài đã tự tu tự tiến mà nhập được Niết Bàn. Ngài thanh lập tới tâm bất động. Cho nên bữa nay chúng tôi cũng có một bài thơ nói về cái chuyện kêu anh hùng bất dưỡng tham sân tánh. Mình là một người anh hùng không có nên tham bậy đâu. Nói ở thế gian là một anh hùng cũng là có thể nói đi tới tâm bất động được. Tự độ chuyên hành lãnh pháp danh, chúng ta phải tự độ xuất phát luồng điển chúng ta lên trên đó. Và ai ai người ta cũng biết mình là tu, có tiếng người tu ở thế gian mà có thể đi lên thiên đàng được, xuất hồn đi lên được. Hành tiếng chân tu kết quả thành, từ tâm phân giải ly tâm anh. Khi chúng ta đoạt được pháp, ta có thể về bất cứ những cái trở ngại ở thế gian nào, chúng ta có thể giải thích cho họ được. Thế gian tham thố dữ dằn, của kho bạc hủ, kho hành, kho tu, chúng ta vì duy vật nhiều quá không bao giờ tu được. Hồng anh chẳng chịu đu mù, chẳng tham của tạm, chẳng trù tham sân. Cơ hình tạo quá xét cân, ăn vô trả lại thân cần xét suy. Cho nên tưởng đó là vì khổ đau ân hận, kho thì chuyển thân. Đừng có tưởng là chúng ta ăn vô là chúng ta đoạt được, không đó, cái gì cũng phải trả lại cho tạo quá. Phật Ngài chẳng thiết chẳng cần, ngoại thân chư vật tham sân làm gì. Cho nên chúng ta không có đủ thì giờ mà lo chuyện bên ngoài nữa. Muốn tu thì tu ngay ở bên trong thay vì tu chuyện ở ngoài. Gắn tu mới học chân thì, chuyển theo điển Phật tự ghi tự hành. Đến nơi sẽ lãnh pháp danh, Phật ban chân điển tự hành tự tu. Cho nên trong cậy kẻ mù, thế gian giao chủ thân tù như ta. Cái người truyền pháp chưa chắc gì họ đã đắc pháp. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để chúng ta tiến tới gần Đức Phật. Không nên tôn trọng quá rồi thụt lùi hết cả đám. Gắn tu thoát cảnh ta bà, đi đây đi đó rước ma vào nhà. Tâm ta chẳng đã sẵn có tà, thất tình lục dục kho mà đánh tan. Chung tu cố gắng luận bàn, chúng ta ngồi đây để nghiên cứu làm sao để đi đến kiếp kết quả tốt. Hãy cố gắng luận bàn, tự thanh điển trược trấn an nội tình. Thế gian chuyển qua thân hình, thiên đàng lại có hồn sinh tiến hành. Tu theo đờ đạo mới thành, cho nên lý luận không hành không tu. Chúng ta không có đủ thì giờ mà ngồi nói chuyện nhiều quá mà không có làm ra được cái gì. Ma nhất tượng, Phật nhất xích, nghĩ chuyện nói bông lông ba la 5-3 tiếng đồng hồ cũng được, mà ngồi tịnh tiếng đồng hồ chịu không nổi, gần ông Phật tiếng không được. Cờ bạc cũng tham nữa, buôn bán cũng tham nữa, cho nó mới đi tới phá sản.
tu cũng tham đó.
Của người như tu nó với chùa chẳng tu được rồi, có nhiều người tin lập cái chùa, lập cái chùa không có cơm ăn đó. Cái đó mà cái đó là ăn tiền ngũ phương, sau rồi bị ngũ hành nó lại xéo khổ.
Một giờ kia
phải đổi lại, cái giờ đó là bây giờ âm dương thay đổi, lấy cái không không làm giáo chủ. Nhà cái đó khác, còn cái này là lợi tập một giờ kia thôi, còn ban ngày có rảnh có cái máy này đó điều sang qua rồi đem về nghe đủ rồi.
Tôi ngồi khuya đó, công phu làm pháp luân đó, thì tôi nghe một cái bực ở trên này, nó có ngay mà nó có một cái như chùm tóc vậy, cái tay nó quay hoài đó, là cái triệu chứng có phải nó muốn thông cái đầu
à, cái điển nó chạy, nó bắt đầu chạy rồi, không phải là chỗ đó nhưng mà còn nhiều chỗ nữa, sẽ nhiều, có nhiều chỗ nữa, nó bực theo cái khiếu của mình, nó phải khai thông cửu khiếu, không bỏ đầu.
Con người nó thông minh, không phải là tôi phải học chữ,
không, như tôi làm mấy cái bài thơ này, tôi theo trình độ học chữ quốc ngữ tôi không bao giờ tôi làm được, người tôi coi báo được làm được, rồi nhỏ tôi học chữ pháp tôi không có học cái này, rồi tôi cũng làm được.
Tôi ở trong đó thì cũng biết ngồi
cái lỗ tai ha, à, thì cái gì cho nó ra hết, cái đó là cái quả can nó xong phát sẽ có gì đó.
Không phải cái hồn nó vẹo cái tai mình đừng nghe cái tiếng hát bậy ha.
Không có đâu, cái là cái quả căng nó phát.
Cái hồn nó vẹo mà cái tai đừng nghe cái tiếng hát đại lương.
Không có, cái quả căng. Được.
Hả? Không có Phật vỡ, anh làm biến là Phật đâu có đi đâu. Không có Phật nào vỡ hết trời.
Ai từng nay cũng vui đến ba lần rồi. Cái đó là cái vía nó xuất, cái vía mình nó được xuất nhẹ, nằm nó đi vậy là cái vía xuất, nhưng mà nó có cái điển người ta phù hộ, có sự phù hộ của bên trên nó mới vậy. Không thiệt, bỏ đi. Nếu ngủ thấy mà mình để ý quá nó loạn, đừng để ý nó. Mình sau này mình ngồi thấy được cái gì là mình học hỏi cái đó, còn cái ngủ là mình bỏ. Nó lẫn quẩn ở bản thể thôi, nhưng mình nhờ cái sự phù hộ ở ngoài. Cái này phải anh hùng mà, đại hùng đại lực đại từ bi, đâu có nhờ ai. Ngồi phải đi, chứ không có vụ mà nó nằm để mơ tưởng, không có cái gì đó. Cho nó rõ ràng, cái gì nó thanh bạch.
Từ khi nào mình ngồi mà lâu quá rồi mình ngủ rồi sao
không? Hả? À, nó ngồi ngủ, cứ gì vỗ nó ngủ đâu có sao.
Được mà hả?
Được, không sao hết. Nó ngã đừ, nó ngã xuống rồi sáng anh thấy khỏe.
Mình duỗi mình gặp tay vô ông hay là mình để như vậy vừa rồi mình ngủ như vậy xúc ra là
nó xúc. Bây giờ nó mê rồi, nó xúc thấy kệ, nó ngã xuống nó ngủ luôn đâu có sao. Nhưng mà cái cố gắng bắt nó ngồi, bắt nó công phu. Bây giờ nó phân ra hai giới, cái hồn là chủ nhân ông của bản thể, à, lục căn lục trần là phụ thuộc. Thì bây giờ mình làm pháp luân, mình làm pháp nào bắt buộc nó phải làm những cái sân hận bày biểu đó là lục căn lục trần, mình đánh đổ nó đi. Đánh đổ nó hết. Đánh đổ nó.
Tôi cãi gì hết trời.
Ông nào có công phu mặt mày ra.
Trong kinh nào cũng dạy hết. Chính cái thật dạy đây này. Chính cái thật dạy tôi đang biết cái chỗ. Tự mình mà mình không tu tập hết mình, không có ai cũng tập hết mình. Để gì tự mình.
bộ đầu, dọn ngũ tạng, có bao nhiêu đó thôi. Soi hồn là khai thông bộ đầu, dọn ngũ tạng, có bao nhiêu đó là chuyện của mình đó. Mày có người làm 10 năm chưa có xong có chút xíu à. Khai thông bộ đầu, dọn ngũ tạng lên bộ đầu, họp họp hội đồng trung ương lên Hà Đầu Thành, làm việc ở trên đó không, không có sai như này, bỏ cái phàm tâm. Cho nên cái phương pháp này nó làm tôi tu thiết được người siêu phàm.
Hai cái sai hồn và cái chuyển pháp luân, cái nào cần thiết hơn?
Cái pháp luân, nhưng mà cái bản đầu mấy nhiêu lắm coi được, chưa coi được. Bây giờ nói dịch bằng hồn, dịch kinh A Di Đà.
Có nhiều điện ở ngoài này chưa được coi.
Tùy sở, tùy nghi sử dụng, tùy túi tiền ăn uống, chứ không có bày cái gì hết. Ông nghèo ông ăn theo nghèo, ông giàu ông ăn theo giàu, tất cả chung quy cái điển thôi.
Không có buộc được, phải ăn chay mới ngồi được.
Không có, không có buộc. Tùy sở thích, là trong đó nó muốn ăn gì ăn, mà nó không muốn ăn thì thôi. Ông công phu tới đó, ông không muốn ăn, ông ăn vô nó bắt dễ chảy đau bụng rồi ông không nên ăn. Hả? Ở ăn ăn chứ đâu có sao. Nó không thèm ăn mấy cái kia, nó phải ăn cơm lạc. Không có cái gì hết, nó khỏe thêm à. Nó thèm cái gì ăn nấy à. À cứ vậy. Không sao hết, nó không thích, nó không thích ăn thì cứ ăn. Rồi tới hồi nó thích là cứ việc ăn lại. Đừng có, đừng có cử.
Mà nói anh là anh ít bị mắc hay là anh
cái bao tử nó teo, nó ăn cái dưỡng thanh khí hết trơn.
Theo như ý tôi mà nếu mà bạn không làm như vậy, bạn gạo lứt. Ăn gạo lứt nó có chất cám đủ chất bỏ nhiều. Gạo lứt nó đủ cả chân chó on.
Tôi là một ông thầy rồi sợ rồi hỏi gì không được, cứ việc hỏi tới, thấy không? Nghiên cứu nó mới tiến bộ được. Dạ. Nói rồi đó. Bây giờ anh nặng quá làm sao anh có biết được?
Nặng là do
anh còn nặng đó, nó còn bám. Còn mình ở phàm mà khác, nhưng mà thúng thắng rồi mình đoạt tới đó, mình thấy à, ông này ông đã giúp tôi bao nhiêu lâu rồi, kéo tôi này kia kia nọ, giúp đỡ từ chỗ nào, cái đó người ta không có tính. Nhưng mà cái thiêng liêng thì tự nhiên automatic mà nó phải giúp đỡ về cái phần điển quan. Nhưng mà người ta không hiểu, bởi vì mình đâu có nói, đâu có suy tính tôi giúp ông tôi phải lấy bao nhiêu tiền, một giờ đồng hồ tôi bao nhiêu điển, đâu có được. Gặp thì nó làm vậy thôi, của Phật mà, nên nó xài không hết mà. À. Ông cứ việc hỏi, ông cứ phô suy cái xong, ông cứ việc hỏi tới, hỏi tới, hỏi thét rồi biết. Một mình ông hỏi cũng biết. Không phải
hỏi tôi một câu mà ông sanh
đó. Hỏi sao?
Thì ông có định hỏi, ông còn 30 phút nữa là anh muốn hỏi gì hỏi.
À.
Thấy trong đó được đa số là những người cũng rồi.
Chừng nào nó bí ông tưởng tới tôi thì tự nhiên automatic nó nói, nó hỏi thét ông thả automatic cái hàm, tự nhiên có người ta nó cái điển nó xuống, nó hỏi một cách minh mẫn, ông cứ việc nói tự nhiên, đừng có suy nghĩ gì hết. Nó ra giúp cho ông sao. Cái này để tự nhiên, để làm điển tự nhiên nói. À, tôi bây giờ muốn tu như vậy, vậy đó. Hỏi giải quyết rồi mình đi, người khác hỏi cứ vậy làm cho rồi chứ khách khứa nó bây giờ làm sao. Nhiều khi nói, tôi nói nghe thì nghe hay lắm mà về nhà quên hết. một cái hỏi là được ha. À, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho thiệt hay cũng được, nói hay được nha, nhà quên hết. Vì cái mình hỏi mình được, mình thắc mắc tới đó cái gì hỏi.
Nó gì là không phục.
Đó là mới hỏi đến cái câu chỉ và cái đường lối của ông đề ra mình thôi.
Nhờ kêu anh Bảy tới hỏi ông.
Ừ, mà hỏi về cái chuyện mà bên của ông Bảy này, tôi nhớ là nó qua cái quầy ông nhớ.
Cái pháp luân, cái pháp luân thường chuyển, anh cứ việc làm nhiều tới là nó tiêu tan, nó tiêu tan. Mà không có cấm. À, cái pháp này nó theo rồi nó diệt hết à. Tự nhiên nó thông bộ đầu nó mới diệt, chứ còn đừng có buộc nữa. Giai đoạn nữa chừng buộc nó không được, buộc nó hư, cứ việc để nó tự nhiên. Nhưng mà mình làm pháp luân sơ hồn thét thì tự nhiên nó xa lắm, bởi vì mình từ cái duy vật mà đi tới duy linh, thì cái điển đi tới điển, điển điển càng ngày nó càng xa, thì nó chú trọng về cái điển, nó thấy cái điển là vĩnh viễn không có bị tiêu diệt, thì nó chỉ theo cái đường lối đó, nó quên cái duy vật, thì nó không có động chạm dục vọng ở thế gian. Và phải làm, phải hành. Còn nó không có được, không có lý thuyết nào mà đỡ cho mình được cái đó dữ lắm. À, nó là cái chất điển nóng mà mình không có làm pháp luân thanh lọc nó, thanh trực phân minh á, thì nó cứ dục nó đi ra. Cái đường nó theo cái luật hóa sanh ở thế gian. Nó phải có những cái phản reaction, cái phản động lực đó, không sợ, không đáng kể, cứ dục đi tới. Mình có tội, không ai có tội. Mình nhầm lẫn, không ai nhầm lẫn. Nhớ vậy là không có bao giờ xảy ra cái chuyện gì trong gia đình. Tôi ở trước tôi tu đó, tôi biết tôi là người có tội, tôi người xấu nhất. Theo không kịp Đức Phật, thành tôi mới tu. Thành ở nhà, họ chửi, họ la, họ nói gì tôi cũng làm sinh. Tôi đi biết niệm Phật, tôi không biết gì mấy người ở nhà nữa. Tôi cứ khi mà tôi phát huệ, tôi thuyết cho người ta nghe được rồi thì tôi mới ngồi tôi nói. Tôi thấy cái tánh chất của họ, tôi nói rồi xung quanh mấy người gia đình ngồi chung lại với tôi, cho họ chống đoán cái phương pháp công phu của tôi ghê lắm. Họ thấy được càng tu càng trẻ, càng tu càng khỏe, càng mạnh nữa, mới để yên vậy thôi, làm dữ lắm. Tôi lúc công phu gia đình vợ tôi buồn ghê lắm, phá để gối đầu, ngồi trên đầu chết luôn, không thấy kể. Tôi thọc cô lét đủ chuyện hết, lấy lông chổi thọc lỗ mũi phá không cho tôi. Tôi cũng thấy kể, bởi vì mình người có tội mình phải chịu, sao chấp nhận bất cứ một cái hoàn cảnh nào đưa đến. Nhưng tôi ở trong chỗ này nghĩa là ồn ào ghê lắm, tôi bán phở hủ tiêu quanh lộn rồi đủ thứ, thì tôi làm sao tôi tu được? Nếu mà tôi chống trả mấy cái đó tôi tu không được. Tôi là họ là hết, họ là tôi hết, chỉ biết có bao nhiêu đó thôi, đồng trong cái hoàn cảnh của những người đó, thành ra mình không thấy có cái gì trở ngại. Còn mình chê cái hoàn cảnh của họ, mình thấy mới có trở ngại. Tôi là họ mà họ là tôi, thì bất cứ cái tiếng ồn nào nó đưa đến thì tôi cũng hòa cảm nó hết. Như một người bệnh nó la lô đó, mà giờ mình ở trong tình trạng nó thì mình cũng phải la lô vậy, có cái gì đó. Còn mình nói ồ phiền phức quá, thành ra thấy nó độc, mình cho cái đó là phải, nó làm cái việc nó phải làm. Nếu mình ở hoàn cảnh đó là mình cũng phải làm. Rồi đâu họ phải rớt nhá. Luôn luôn bất cứ hoàn cảnh nào ngài cũng giúp đỡ hết thảy. Và mình lại chống lại những cái hoàn cảnh đó làm sao được? Tu cũng được. Tu không cần biết chuyện thế gian nữa. Rồi không thẳng thẳng nó đi tới. Tôi không có kiện toàn được cái bộ óc của tôi, không có kiện toàn được cái sự hiểu biết trong bản thể tôi. Tôi có làm người cũng vô dụng, tôi chuẩn bị là uống thuốc chết cho rồi, sống làm cái gì mà ngu quá, tôi không muốn sống. Thành ra tôi bắt buộc phải tu. Tôi để hiểu, gặp ông này, ông chỉ tôi tu xuất hồn, tôi phải tu tới xuất hồn. Tôi đi được rồi tôi mới chịu trở lại nói chuyện ăn uống đầy đủ như hơn hồi trước. Còn tôi kể chuyện chết không. Tôi có một người bạn tới nó chơi công phu nơi ổng, mặt mày nó sáng sủa đẹp trai, tôi mới hỏi chơi nhỏ tới lớn mà bạn nói tôi không có trọn, tôi nhất định theo ông, nhưng mà bây giờ tôi hít không được, tôi hít vô ngực không à. Ở tôi tập thể thao mà. Rồi ông nói bạn có tâm thì nhất định bạn phải làm được. Bạn nghe tôi hít vô đầy rung, đầy ngực tung bộ đầu, bạn cứ dạy chúng nó làm như vậy. Tôi về tôi làm. Tôi làm tức quá, tôi nói đêm đó tôi nói nếu mà có Quan Âm thì Quan Âm dạy tôi hít đi. Chứ bây giờ tôi hít không được làm sao? Bụng phình vô. Thở ra. Đêm một, trong ý mình nghe vậy đó, hít vô, thở ra. Rồi đêm hai, mà tôi muốn ngưng lại không được. Tôi mới nói tôi nói này, thiệt có Quan Âm thì giúp tôi. Còn không có Quan Âm là thôi tôi bỏ luôn, không thèm tu nữa mà. Tức quá mà tôi hít không có được.
Hít
hít lôi thôi nha anh, tức.
Hít thì cũng được
à. Rồi xuống ông già, ông mấy chục tuổi mà ông hít thấy tốt quá mình hít được.
19, thấy hết tới chuyện này thôi.
Nhưng sao?
Nhưng mà mình
ngồi hít thông.
Chính là tôi...
Tôi thấy một cái hiện tượng lạ lùng vậy đó. Rồi cái tôi hít được rồi, cái từ qua bữa sau không không có bao chừng 3-4 tuần lễ sau chứ không bao nhiêu. Tối cái vừa nằm nó bóp cỏ. Trong mình nó có mắt sống lại. Rồi chồng nó nghe cái véo, cái chết luôn. Cứ bóp cỏ hoài. Rồi cái qua bữa sau nó cũng vậy nữa. Cái hồi tôi mới, cái đêm đó cái tôi thấy có một cái bóng đen ở trong mình tôi, nó xuất phát ra, nó đứng cũng như là kiếm hiệp vậy đó, nắm cái dao tấn công tôi. Con mắt tôi mở, tôi thấy Đức Phật ngồi tham thiền ở dưới cây. Tôi cứ ngó ngay Đức Phật sung sướng, tôi nằm nhớ mà tôi ngó ngay ngó thét. Tôi ngồi vậy tôi quên cái hình đó luôn. Qua bữa sau con mắt tôi nó sợ rõ lắm. Tôi ngó cái gì chưa cắt nè, tôi ra mấy cái bóng cây tôi dòm, tôi thấy nó hiện tượng ở trên cây rõ ràng. Tôi nói con mắt của mình sao lạ mỗi bữa nhiều quá. Nhưng mà tôi không có nói cho gia đình biết. Nên thắp cái đèn bịt lập, tôi thấy có cái đèn bịt lập riêng, cái này khác, cái đèn này khác, hai cái khác, cái bóng này khác, cái kia khác.
Vừa hồi cô Tám mà theo ông Tư đó mà chừng tôi thấy vậy đó bao lâu mới thấy được.
Tới lúc đó thì tháng thứ ba.
Tháng thứ ba
thầy.
À, nói thẳng cho nội Phật tử đi.
Không mà tôi tu quyết liệt à. Mấy ông tu vừa tu vừa giỡn cái đó là khác. Tôi tu quyết liệt vậy đó. Tháng thứ ba tôi thấy.
3 năm chưa biết đi tới đó không.
Tôi tu ở trong một cái hoàn cảnh mà tất cả mọi người chống đối tôi. Bây giờ thơ từ cũng còn. Anh em tôi viết, anh tôi viết, chị tôi viết thơ tới tôi. Tới mấy con lợi dụng mấy con cháu nhỏ nhỏ viết cái thơ chữ tôi kêu tôi đừng tu. Còn đó tôi để hồ sơ đó. Tôi cũng vẫn không cho tôi tu. Tôi nhất định tôi phải tu. Tôi nói được rồi đó mấy người mới thấy. Thấy tôi thuyết pháp được mấy người mới thấy. À, thấy tôi chừng nào lại sợ ông Tư chừng nay. Thương ông Tư, kính trọng ông Tư, nhán ông Tư. Ở gia đình á. Thành ra tuần nào cũng bắt tôi chở xuống ông Tư gặp ông Tư. Bò nó ghét ông kia. Ghét ghê. Nó nghe ông đó mạt thôi mà. Đương làm ăn mà bỏ hết không mấy mạt sao. Bởi cái chí tôi cương quyết hay tôi làm cái đó là tôi bỏ tất cả những cái khác. Nhất định tôi phải đi tìm tới cái thành công. Nhưng mà tôi thấy cái luồng điển sáng đó là người khác thấy không được. Tôi phải theo. Bắt buộc tôi phải theo. Mà tôi ít có hỏi như người ta tới hỏi đây. Tôi ít có hỏi, tôi tới tôi dòm dòm ổng. Rồi kêu công an bắt tôi. Rồi sau này ổng hay được, ổng mới la mấy người con. Người ta người chân chánh, người ta đi tầm đạo, không phải để đi gạt của mình. Tới đâu có hại gia đình mình. Ổn quá. Ông chửi là ông đánh đổ những cái xấu xa của chú, đem lại cái tốt lành cho chú. Tại sao chú không theo? Ông kia mới theo lại. Cái nào bị chửi thì chung vô đây. Tôi hàng gắn lại chạy ra bị chửi nữa, nó bị chửi nữa. Của tôi đây nó cũng dắt cho mọi người được. Nhưng mà theo tôi thấy nói vậy nó cần. Chứ không có nơi làm bậy mà để đi lấy cái điểm đó hại người ta. Như tôi bây giờ tôi muốn làm anh mệt, làm được sẽ bị hạ phẩm tiếng ngọt. Cho nên Đức Phật nó cầm mà đi hại người ta. Cho nên không có đánh lộn, không có hung hăng chữ người ta được.
Nếu mà có bệnh cái phương pháp gì mà có khi làm cho nó hết,
không có làm hết liền. Bởi vì con người nó ỷ lại lắm. Nhiều khi cũng có thể làm hết được nhưng mà nó ý lại rồi nó không có tu một chút thôi. Rồi về cái tánh tập quán nó không còn vậy. Còn anh tu cỡ mở rồi tại sao anh bệnh không biết. Cái lý do gì bệnh. Từ cái bệnh mà anh giải thoát được sau này anh chỉ cho họ làm cái cách nào để thoát cái bệnh. Cái đó tôi không phải trị một mình anh mà tôi sẽ trị nhiều người nữa. nếu anh đoạt được thì đó là cái công ơn tôi đã trị nhiều người. Sao nó mệt?
Nói thiệt, nhưng mà tôi thì sẽ thấy không ai chịu trang cướp hết. Nói vậy một câu dân tộc. Tự nhiên nó biết.
Hay nhiên biết
là hay. Cái điển nó mở bộ đầu rồi hay lắm. Thông minh lạ thường. Mình mới thấy cái khóa của Phật dạy rất hay. Tất cả đi bên cái trượt. Cái trượt phải ở lại cái trượt, mà cái thanh đi phải đi về cái thanh. Mình đừng bị cái trượt nó đè nữa.
Sao mấy thằng con ngồi buổi chiều không ta? Tôi về nhà ngồi như cái đầu u hoàng.
Đừng có ngồi buổi chiều.
Sao bị u tay á?
Mày kêu mày đừng có đi chơi nhiều nữa. Không có, mà cái nó bị cái gan nóng chứ không có gì. Mày bớt đi chơi đi, ở nhà lo công phu tu đi chơi, đi gặp cái điển tầm bậy tầm bạ không à. Bớt đi chơi đi, ở nhà lo tu tịnh để cho nó mở. Còn chút xíu nữa nó mở lên rồi hết. Mở lên nha, mày muốn không muốn đi chơi nữa đâu. Chơi mày gặp những cái đồ mệt ngực không à, mày nói chuyện gặp thấy mệt ngực không? Đi gặp thử nguyên cái chuyện mệt ngực không à. Không có phát triển nổi. Mệt thêm à. Bởi vì nó không có điển, mình có điển mình lộ không à. Mà cái điển còn yếu nữa. Rồi nó dội trở lần lại nó phải kêu. Rồi bây giờ mình tu cho nó lên cao, mình tới mình bố quá nó, mình cởi mở luôn nó được. Cho nó có một cái trình độ. Mình mệt mà mình nói nhiều nữa chút nó rung luôn cả cái miệng luôn nữa. Ráng cho nó bồi bổ lên cho nó đủ lực lượng đi. Nó không có đủ lực lượng, tới người ta hút cái nó hết rồi. Nên nó nặng lực. Ai? Thì cái nó muốn mở cái khớp xương ở chính giữa này. Cứ việc làm tới đi. Tới đây ngồi vậy đó, tối nó về nó khác rồi. Chút xíu rồi, gặp chỉ chút xíu tối thì về thấy khác. Nó lạ chỗ đó.
Mỗi buổi chiều mà lại tới đây nha.
Tới bắt tay nghe đi về nó cũng nhẹ. Ta đã làm việc cho anh rồi. Nhưng mà ở đây tôi nói như là ngồi 5 người, 6 người rồi đi. Nhưng mà giờ ngồi mấy chục người mà lính vô bắt chịu. Mình có giấy phép gì hết mà. Nhưng mà không sao. Đấy. Ông chân ngủ lớn không ngồi nó đâu có sợ.
Khi mình chèn bệnh, cái pháp chèn bệnh đó, rồi cái mình có thể mình nên kèm nó lại hay là mình cứ để tự nhiên?
Để cho nó lắc được, bởi vì nó đường thông mấy cái đường gân.
Vậy thì nó lắc hoài.
Nó thông mấy cái đường gân nẻo hấp. Cứ để nó xúc nó đi ra mà lắc đã rồi nó hồi lại, nó hồi lại cái hết lắc à. Cái công phu mà tới nó đã rồi nó hồi lại cái nó hết lắc. Hết lắc là nó tỉnh rồi, nó hết mê rồi. Mà trong cái lúc lắc là nó mê. Biết nó lắc.
Biết nó lắc rồi.
Bởi vì nó đương phá trong mấy cái một thời gian sau là nó thông cái nó hết à. Mà phải qua cái giai đoạn đó.
Giờ nó lắc thì vẫn đen nè. Lắc thì không có lắc. Chỉ mấy cái lúc mà sau cùng nó lắc. Cái hơi thở là nó rút vô hoài.
Không thấy là không biết đi đâu.
Biết sao mà cỡ cái lúc lĩnh cỡ cả thì mình là 10 phút, 20 phút nhẹ hơi thở đi xuống vô vô và không thấy ra cái tội nó không có ngộ. Cái khi mà ngủ ngồi về cái là nó ngủ nó vô dân lai vậy nè, vô nghiêng xuống vậy nè. Khi mình tỉnh vậy mình thấy mà vậy mình vậy như vậy nó khoan hại vậy sao nhất định nó khoan vậy chứ còn cái chứng
sau này nó thông rồi đó anh nhắc béo một chút này. Nó thông là anh ngồi như tôi giờ vô ngồi là phải ngay lên là còn muốn lắc méo bên này
này trần
thông nó sáng suốt, nó còn yếu, nó phải vậy, yếu là nó xuất ra cái nó bị dội lại, nó méo. Họ xuất ra mà nó thừa tiếp, nó kéo đi lên luôn, nó không có méo. Ngay trong là ông Phật ngồi sao mình ngồi vậy?
Vậy thì thấy nào cũng thấy nó coi gì,
nó còn yếu bị dội lại.
Ngủ một giấc rồi đó mà không ai ngủ, nó mơ mơ màng màng chứ không ai ngủ. Cái ngủ mà mình nhào xuống rồi, ngủ rồi.
Tôi thường thường nói nghe là cái bánh, cái xe đạp cũng răng cưa với răng cưa nó chạy, xe hơi cũng bị nhông với bị nhông nó kéo chạy, máy bay rồi cũng bị nhông cọ sát nó bay lên cao, thì mình nắm cái pháp này có bao nhiêu đó, anh qua hết hạ thừa nó tới trung thừa, trung thừa tới thượng thừa, rồi lên qua xuất khỏi bộ đầu nó cũng hạ thừa, rồi tới trung thừa thượng thừa nó cũng đi bao nhiêu công chuyện đó thôi, đi lên chắc. Cho nó đừng có thấy nó ông đi mình biến qua như anh gặp con quỷ, hiểu không? À, anh có thể biến qua làm cho con quỷ nó kinh nể, cũng như là một vị giáo chủ của nó sợ. Mình biến qua cấp tốc, thành ra mình mới đi vô cửa trời khai thông, chỗ nào mình cũng đi được là vậy. Nhờ là cái pháp biến qua, sau này lên đó tự nhiên phải học thôi cái đó. Đừng muốn, tôi muốn đi là bay luôn. Ban đầu thì đi vậy, nhưng mà sau này là bay. Rồi sau này muốn tới đâu là tới đâu, muốn bận áo gì nó có áo nấy, vừa muốn là nó phải bay tấp tới mình. Cái đó đi lên cao nó khác. Cho nên cái người tu cao nó thấy nó không có thiếu gì hết, nó mới tươi.
Qua 3 giờ tới cái giờ tới 4 giờ đó, hay là 3 giờ mấy đó, mình làm pháp luân, hay là mình soi hồn, hay là mình thiền định, nó có lợi gì nữa, hay là tới 3 giờ thôi, quá 3 giờ thôi mình ngủ.
Nếu mà nó không ngủ mình cứ bắt buộc nó làm, bởi công phu là cái lợi lộc cho bản thể. Ông ngủ bất cứ cái giờ đó sắp lên tới sáng là đều lợi lộc cho bản thể thầy. Đầu hôm một giờ kia tới hít đồ đó, hít thở làm pháp luân cho nó điều hòa vậy thôi, để nó giải tán những cái thực phẩm hàng ngày, những cái trược khí, để được khuya mình dạy công phu cho nó dễ dàng. Còn người ta công phu quen rồi, ban đêm người ta không ăn cơm, đâu uống ly nước, cái công phu đủ, là nó sướng rồi, nhẹ rồi.
Tám cái trạng thái mà trong cái mình mà nó thích vô mà thấy thở ra mình nó kéo dài chừng một vài phút vậy sao?
Không sao, cái việc làm đấy nó thông rồi, nó thông một lớp này nó qua lớp khác, rồi sau này cái ý anh động là nó vô, mà ý anh ra nó ra, nó phải qua nó mấy cái lớp.
Giờ cái pháp luôn không thấy hơi thở.
Cho nên cái tâm của anh bây giờ nó bình thản lắm. Cho nên cái tâm bây giờ nó bình thản.
Mình mới làm thấy cái hơi đó rồi. Còn bây giờ
sau này từ cái hơi mà mình thấy ánh sáng, cái ý mình vô là nó sáng rồi, mình ra nó cũng sáng rồi. Thấy điển không à? Bộ đầu mà nó thông sáng, nó thừa tiếp cái điện đằng kia là muốn ngồi mấy giờ mà ngồi. Mà ngồi ở đâu thấy cũng sung sướng, chứ không phải nơi chỗ này sạch, chỗ kia dơ, ngồi đâu thấy cũng khỏe. Mà nó không có hưởng cái trượt điểm nữa.
Trước khi tập nó chặt đổ một hôi, tôi tập ngồi xin đổ một hôi quá. Bây giờ bắt đầu lại đổ
đi theo khoa học quyền bí Phật pháp nó mau lắm, lanh lẹ lắm, nó không có bị bê trễ đâu. Bây giờ hay gì nhắm mắt là nó phóng đi lên thiên không liền. Tôi quen rồi, mình nay đi chút mai đi chút, thời gian nó tới đó vừa nhắm là mình thấy có trễ. Thì bây giờ tại sao nó có dục vọng? Cái điển nó không thông, nó trụ ở dưới thì nó phải qua ở dưới, mà nó trụ ở trên thì nó thăng tiến nó trên. Bây giờ mình đẹp lá xe dọn nó đi lên trên thì nó phải thăng tiến nó trên. Cái rất đơn giản à. Ở đây cái hồn bị giam hãm trong con